Kính chào các chiến hữu, trân trọng chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 21 tháng 6, 2017. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Đài LFP ngày hôm nay loan tin Hội đồng Bảo an đồng ý về lực lượng chống thánh chiến ở Sahel. Theo kế hoạch hôm nay, 21 tháng 6, 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua một nghị quyết cho phép triển khai một lực lượng chống thánh chiến ở vùng Sahel. Hoa Kỳ đã cực lực phản đối một văn kiện về việc này, nhưng rốt cuộc thì Pháp, nước đề xuất nghị quyết, đã đạt được một thỏa hiệp với Mỹ, và văn bản thông qua hôm nay là một nghị quyết bị giản lược nhưng mang tính đồng thuận. Nhìn chung, văn bản không nói đến việc cho phép lực lượng chống khủng bố của nhóm G5 Sahel tại châu Phi hoạt động, mà chỉ là hoan nghênh việc triển khai lực lượng này. Sự thay đổi từ ngữ này trấn an được phía Mỹ, vốn không muốn Liên Hiệp Quốc cho lực lượng này toàn quyền hành động. Do vậy, bản dự thảo mới không nhắc đến chương 7 Hiến chương Liên Hiệp Quốc cho phép sử dụng vũ lực. Washington còn thành công trong việc xóa bỏ một điều khoản nói rõ về tính chất chống khủng bố của lực lượng châu Phi, mà theo từ ngữ nghị quyết mới chỉ còn là vãn hồi hòa bình và an ninh trong vùng Sahel. Tuy nhiên, điểm này sẽ không gây hậu quả gì đối với hoạt động thực tế, vì về mặt pháp lý, năm quốc gia là Mali, Niger, Chad, Mauritania và Burkina Faso trong lực lượng này đã chấp nhận nguyên tắc tiến hành chống khủng bố trên lãnh thổ của họ. Và cuối cùng, điểm gai góc nhất là tài chính. Vấn đề này sẽ được xử lý qua việc tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ. Đây là điểm khó khăn nhất, vì nguồn tài trợ vẫn luôn rất hạn chế, và khoảng 50 triệu euro mà châu Âu cam kết không đủ để triển khai 5.000 quân của lực lượng này. Bây giờ bản tin đường nước Mỹ ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa thắng cử ở bang Georgia. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Karen Handel đã giành phần thắng trong cuộc bầu cử quốc hội bất thường tại bang Georgia ở miền Nam nước Mỹ, mà nhiều nhà phân tích chính trị coi như một cuộc biểu quyết về Tổng thống Donald Trump. Thắng lợi của bà Karen Handel đánh bại đối thủ với Đảng Dân Chủ là John Ossoff, 30 tuổi, là kết quả của cuộc chạy đua vào quốc hội tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bà Handel ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Trump và giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa trong bài diễn văn thắng cử. Bà nhắc đến vụ dân biểu Đảng Cộng Hòa Steve Scalise bị bắn hồi gần đây, và dùng cơ hội này để kêu gọi bên nên giảm bớt những sự giận dữ trên chính trường nước Mỹ. Cuộc bầu cử bất thường đã được tổ chức sau khi đại biểu Tom Price từ chức hồi tháng 2, sau khi được Tổng thống Trump đề cử ra đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Các thành viên Đảng Cộng Hòa đại diện cho khu vực Atlanta từ khi cựu Chủ tịch Quốc hội Newt Gingrich đoạt được chiếc ghế này vào năm 1979. Nhưng các đảng viên Đảng Dân Chủ tin rằng họ có thể giành được thắng lợi tại đây. Xét mức độ ủng hộ cho ông Trump đã giảm sút nhanh chóng, và sự kiện ông chỉ đánh bại bà Hillary Clinton với đa số chỉ có 1% tại đây trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm ngoái. Tính toán như thế, nhưng mà trên thực tế, như báo chí nói, là điểm tán thưởng của dân Mỹ đối với ông Trump càng ngày càng xuống. Nhưng mà đây là một cái tiểu bang đã giúp ông Trump thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Và bây giờ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục thắng, và không với cái tỷ lệ khít khao như trước, chứng tỏ rằng uy tín của ông Trump đối với nước Mỹ khác hẳn với cuộc kiểm tra thăm dò của các báo chí mà nó luôn luôn nó chống ông ấy. Và bản tin tiếp tục. Tổng thống Trump ăn mừng chiến thắng của bà Handel, dẫn trước đối thủ 6 điểm, thấy không? Trên trang Twitter sau khi kết quả chính thức, các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa giờ đã thắng 4 cuộc bầu cử bất thường trong năm nay, kể cả bầu cử có kết quả rất xích sao South Carolina hôm thứ Ba. Đảng Cộng Hòa duy trì đa số 45 ghế tại Hạ viện, nhưng con số này có thể bị đe dọa nếu những vụ tranh cãi đang gia tăng xoay quanh Tổng thống Trump tiếp tục kéo dài cho tới các cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm tới. Nội bộ đối phó với quấy nhiễu làm cho thái độ cũng như thế giá đối ngoại của ông Trump luôn luôn bị trở ngại. Nhưng mà tin tức tuần này cho thấy rằng thì có những cử chỉ đối ngoại của ông Trump chứng tỏ nước Mỹ vẫn duy trì được cái uy thế lớn của mình trên trường quốc tế. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trump muốn hòa bình tại Ukraine. Tổng thống Donald Trump ngày 20 tháng 6 nói với Tổng thống Ukraine rằng ông hy vọng có được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này, nhưng không công khai ủng hộ Hiệp ước 2015 kêu gọi Nga rút khỏi miền đông Ukraine. Trước ông Kinh Mách qua phía ông Trump tuyên bố hai nước đã có nhiều tiến bộ và rằng đôi bên đã có những cuộc thảo luận rất tốt đẹp. Đây là cuộc gặp gỡ giữa ông đầu tiên giữa ông Tổng thống Ukraine với nước Mỹ đó. Trong một thông báo đưa ra sau cuộc họp, Tòa Bạch Ốc nói cuộc thảo luận đặt trọng tâm vào việc ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại miền đông Ukraine, cũng như lịch trình cải cách của Tổng thống Poroshenko và những nỗ lực chống tham nhũng. Thông báo không đề cập đến thỏa thuận Minsk, hiệp ước năm 2015, nhằm chấm dứt sự xâm nhập của Nga vào Ukraine. Tuần trước, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói Hoa Kỳ có thể không ủng hộ thỏa thuận này để tránh khỏi bị trói tay. Nhớ nhé, để tránh khỏi bị trói tay. Trước khi ông Trump gặp ông Poroshenko, Bộ Tài chính Mỹ loan báo chế tài 38 cá nhân và tổ chức về hành động của Nga tại Ukraine và nói động thái này được thực hiện để làm áp lực lên Nga nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao tại Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố rằng sẽ không có chuyện gỡ bỏ chế tài cho đến khi nào Nga đáp ứng được những nghĩa vụ theo thỏa thuận Minsk. Ông Poroshenko trả lời phóng viên sau cuộc họp với ông Trump nói ông hài lòng với cuộc hội họp đầy đủ và chi tiết. Ông cũng gặp Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Tổng thống Trump nói ông muốn có những quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, nhưng mục đích của ông đã trở nên phức tạp hơn vì căng thẳng giữa hai nước về vấn đề Syria và sự chống đối có quan hệ nồng ấm hơn với Moscow của một số đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hà Nội, tại Quốc hội. Đầu tuần này, Nga dọa bắn rơi các máy bay chiến đấu của Mỹ trên bầu trời Syria sau khi một máy bay của Hải quân Mỹ bắn hạ một máy bay Syria. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, ông Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, trước khi ghé thăm Ba Lan. Những chế tài mới đối với Nga được Bộ Tài chính loan báo sau khi Thượng viện Mỹ tuần trước thông qua luật áp đặt chế tài mới đối với Nga và hạn chế khả năng của ông Trump rút lại các chế tài đối với Moscow trong tương lai. Bây giờ đến sân sau của nước Mỹ ở bên Mỹ Châu là Cuba. Thì tuần trước ông Trump đã tỏ thái độ khắt khe hơn với Cuba. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết La Habana, tức là Cuba, chỉ trích chính sách Cuba của Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chỉ trích chính sách đối với Cuba mà Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo với cộng đồng Cuba sống lưu vong ở thành phố Miami hồi tuần trước. Ngoại trưởng Cuba nói đây là một trò hề lố bịch. Hôm thứ Sáu, ông Trump tuyên bố đảo ngược tiến trình bình thường hóa bang giao với Cuba mà cựu Tổng thống Barack Obama đã khởi xướng từ tháng 12 năm 2014. Ông Rodriguez nói La Habana sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại trong tinh thần tương kính và hợp tác về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm nay thứ Hai cũng bênh vực chính sách mới của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump lên án hồ sơ nhân quyền của Cuba. kể cả việc La Bà Đa từ chối thả tù chính trị và tiếp tục chứa chấp những kẻ tại đạo trốn khỏi Hoa Kỳ. Ông Hemi Shutliki, giám đốc Viện Nghiên cứu Cuba ở Đại học Miami, nói với VOA rằng sẽ là điều ảo tưởng cho bất cứ ai nghĩ rằng cải thiện quan hệ với La Habana sẽ thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của nước này. Công ty tư vấn đầu tư Moody hôm thứ Hai công bố phúc trình nói rằng chính sách Cuba của Mỹ sẽ có tác động tiêu cực trên việc đánh giá độ tin cậy tín dụng của bà đảo quốc vùng Caribe, đúng vào thời điểm La Habana đang gặp trở ngại về vấn đề thanh khoản, một phần do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela gây ra. Ở Venezuela là vì nước Mỹ hạ giá dầu hỏa làm cái nước này vất vả. Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: khủng bố ở Saint-Élysée, Pháp phát hiện một kho vũ khí tại nhà hung thủ. Chiều hôm qua 19 tháng 6, 17, một người đàn ông lái chiếc xe hơi chở một bình ga và nhiều vũ khí lao vào xe của cảnh sát trên đại lộ Saint-Élysée, Paris, nhưng vụ tấn công bất thành, không có ai bị thương. Anh tác giả vụ tấn công này là Adam Zaziri, 31 tuổi. Anh Adam Zaziri có tên trong hồ sơ theo dõi của lực lượng châu phòng chống tham nhũng, phòng chống khủng bố tại Pháp từ năm 2015, nhưng không có tiền án, tiền sự. Viện Công tố chống khủng bố Paris đã mở điều tra khám xét nhà hung thủ tại thành phố Plessis-Pâté, vùng Essonne, ngoại ô Paris, thẩm vấn vợ cũ, anh trai, chị dâu của người này. Bố của Adam Zaziri cũng đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ cuộc điều tra. Theo tin mới nhất, nhà điều tra đã tìm thấy một kho vũ khí trong nhà của hung thủ. Thế là anh này bị thương nặng và chết ngay sau vụ tấn công bất thành. Cũng là tin nước Pháp ngày hôm qua. Nước Pháp đã bầu cử xong quốc hội. Và báo chí Pháp đăng tin rằng quốc hội Pháp một sự lột xác đầy may rủi. Tức là quốc hội mới của Pháp tạo cho ông Tổng thống Macron đa số tuyệt đối ở quốc hội thì dễ làm việc hơn. Và báo chí Pháp cho rằng quốc hội này toàn những khuôn mặt mới, nhiều mà nữ và toàn tân binh. Nước Pháp có đặc thù là đa số giới tinh hoa lãnh đạo chính trị, kinh tế thường xuất thân từ các trường lớn, một hệ thống đào tạo rất chọn lọc. Mở đầu bài xã luận, Libération dùng cái cách ngôn phóng đại rằng chúng ta đã trải qua thời trị vì của trường hành chính quốc gia ENA đấy. Giờ đây chúng ta chuyển qua thời trị trị vì của trường cao học khoa học kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, thành phần xã hội dân sự trong đa số dân biểu của Đảng Cộng Hòa tiến bước không phản ánh được thực tế thống kê của xã hội nước Pháp, vì có ít công nhân, nông dân, nhân viên và có nhiều, thậm chí rất nhiều người bằng cấp cao. Một số khá đông là cán bộ quản lý thuộc khu vực tư nhân. Đa số này mang nặng suy nghĩ quản trị, một sự hòa trộn giữa tư tưởng thực dụng tự do kinh tế và lạc quan khoan dung ngự trị quốc hội. Theo Libération, tư tưởng của Macron là chủ nghĩa nhân văn thị trường, rất chú trọng đến thành công, nhưng đồng thời cởi mở ra bên ngoài, đi kèm những thiện ý. Cũng trong bản tin này thì tôi xin lướt qua, có các tiểu đề mục đánh giá rằng quốc hội Pháp là một sự lột xác. Dù vậy, bà nhật báo Thiên Hữu Le Figaro và tờ báo Công giáo La Croix trên trang nhất cũng nhận thấy làn sóng Macron đang mang đến một diện mạo mới cho quốc hội. Đại đa số dân biểu đều xuất thân từ xã hội dân sự, hoạt động trong các lĩnh vực tư nhân đủ mọi ngành nghề, từ thể thao, kinh doanh, chính trị, y khoa, luật, chủ doanh nghiệp, thậm chí có cả sinh viên. Đến mức Libération trên trang nhất phải hóm hình công nhận đây là một quốc hội thông thoáng. Bầu cử xong thì nước Pháp bắt đầu bung ra ngoại giao. bản tin RFI ngày hôm nay. Pháp và Nga xích lại gần nhau. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã chìa tay hòa giải với Nga trong cuộc tiếp xúc vào hôm qua, 20 tháng 6 2017, với đồng nhiệm Sergei Lavrov tại Moscow. Ông xác định muốn đặt quan hệ hai nước dưới dấu ấn của sự tin tưởng được khôi phục giữa hai bên. Pháp và Nga đã xích lại gần trên cuộc chiến chống khủng bố. Ngoại trưởng Le Drian và đồng nhiệm Nga thông báo thiết lập một cơ chế tham khảo thường trực về tình hình Libya và Yemen. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga mong muốn bình thường hóa quan hệ với Liên hiệp châu Âu và cũng gợi lên sự thông cảm hai bên về tình hình Syria. Một vụ khủng bố nhỏ xảy ra bên Âu Châu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: nổ bom ở trạm xe điện ngầm của nước Bỉ. Các binh sĩ tuần tiễu trạm xe điện ngầm trung tâm Bruxelles đã vô hiệu hóa một nghi can sau khi xảy ra một vụ nổ nhỏ ngày 20 tháng 6. Chưa có báo cáo thương vong và tình hình đã được kiểm soát, theo nguồn tin cảnh sát. Tờ báo địa phương Hetlaske News dẫn lời những người mục kích cho hay một người đàn ông hét to bằng tiếng Ả Rập "Allahu Akbar" trước khi vụ nổ xảy ra. Vẫn theo nguồn tin này, khi binh sĩ chạy tới hiện trường phát hiện có những mẩu dây điện lộ ra từ trang phục của đương sự nên đã nã súng. Chưa thể kiểm chứng lời khai này. Thành phố Bruxelles 18 tháng nay được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo có trụ sở tại Bruxelles thực hiện các cuộc tấn công tại Paris, khiến 130 người thiệt mạng vào tháng 11 năm 2015 trước khi đặt bom vào phi trường Bruxelles và trạm xe điện ngầm của thành phố vào tháng 3 năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 32 người. Thủ tướng và Bộ Nội vụ đang có mặt tại Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia để giám sát diễn tiến của sự việc. Và cái anh mà gây ra cái vụ này thì anh đã bị trúng đạn của cơ quan an ninh, nhưng mà chưa biết anh sống hay đã chết. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết máy bay của NATO áp sát máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Các hãng tin Nga hôm 21 tháng 6 cho hay máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bị một chiến đấu cơ F-16 của NATO áp sát khi bay ngang qua biển Baltic, nhưng tiếp đó là phi cơ quân sự Sukhoi-27 của Nga hộ tống. Các hãng tin Nga cho biết một trong những chiến đấu cơ Nga hộ tống máy bay của ông Shoigu đã chèn vào giữa máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và chiến đấu cơ của NATO, rồi nghiêng cánh vài lần để lộ vũ khí mang theo. Theo các hãng tin thì sau đó chiếc F-16 đã rời khỏi khu vực. Biển Baltic đã trở thành khu vực chứng kiến căng thẳng gia tăng giữa Moscow và NATO. Hồi đầu tháng này, Nga đã điều một chiến đấu cơ để chặn đường một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Hoa Kỳ có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Nga nói chiếc B-52 khi đó đang bay trên vùng biển Baltic gần biên giới Nga. Vụ việc này có vẻ giống những gì đã diễn ra thời chiến tranh lạnh. Bây giờ trở về Á Châu, rất ít tin về những vụ khủng bố ở các nước Trung Đông Nam Phi là vì nhà nước khủng bố đang bị đánh đến tận thủ đô và đã sắp bị tiêu diệt. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA: Úc đình chỉ không kích Syria giữa căng thẳng Mỹ-Nga. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi một máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn hạ một máy bay Syria, dẫn tới phản ứng của Nga, đồng minh của Syria đe dọa sẽ coi máy bay của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo bay trên không phận Syria là những mục tiêu có thể bị tấn công. Australia là một nước thành viên trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Liên minh này đã bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria vào tháng 9 năm 2014. Một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng cũng cho biết sẽ theo dõi tình hình trên không phận Syria và quyết định tiếp tục các cuộc không kích vào thời điểm thích hợp. Bộ Quốc phòng Úc còn cho hay sẽ vẫn tiếp tục các cuộc không kích tại Iraq, nước láng giềng với Syria, cũng là một phần trong chiến dịch của liên minh do Mỹ dẫn đầu. phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với các nhà báo rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm để bảo vệ các lợi ích của chúng tôi. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov miêu tả vụ bắn hạ chiếc máy bay Syria là một hành động gây hấn. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng các máy bay của liên minh sẽ được coi như là những mục tiêu để tấn công, đồng thời cho biết sẽ cắt đường dây nóng đã được thiết lập trước đây nhằm ngăn chặn các vụ xung đột quân sự ngoài không có chủ ý. Tiếp tục những cái vụ như thế xảy ra. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: phi cơ Mỹ lại bắn hạ một máy bay không người lái tại Syria. Một chiến đấu cơ Mỹ hôm qua 20 tháng 6 2017 đã bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng thân Damas tại Syria, khiến Nga nổi giận tố cáo liên minh quốc tế là đồng lõa với khủng bố. Sự kiện này diễn ra không đầy 48 giờ sau vụ một máy bay của quân chính phủ bị phi cơ tiềm kích Mỹ bắn hạ tại Raqqa, miền bắc Syria, vì chiếc máy bay này định không kích các vị trí của lực lượng dân chủ Syria, liên minh Kurdistan và Ả Rập chống thánh chiến được Hoa Kỳ hỗ trợ. Lực lượng này đang truy lùng quân thánh chiến, tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Raqqa. Để trả đũa sự cố hôm Chủ nhật ở Raqqa, Nga hôm thứ Hai loan báo ngưng kênh liên lạc quân sự với Hoa Kỳ và khẳng định từ nay sẽ hướng các hỏa tiễn nhắm vào các phi cơ của liên minh nhận dạng được từ phía tây dòng sông Euphrates. Còn sau vụ hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga lập tức cho rằng đây là một việc đồng lõa với khủng bố. Không phận Syria đầy máy bay của chế độ Assad hay của Nga, của liên minh quốc tế và đôi khi từ nước Thổ Nhĩ Kỳ láng giềng, riêng Nga có khoảng vài chục phi cơ tiềm kích của anh ta cơ. Bên cạnh đó là các hệ thống phòng không S-300, S-400 đặt trên đất Syria. Bây giờ mới thực sự quay về Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Pháp: Mỹ điều động anh ta cơ B-1 răn đe Bắc Triều Tiên. Cho dù tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trương xuống thang hòa dịu với Bắc Triều Tiên, quân đội Mỹ, Hàn Quốc vẫn biểu dương lực lượng hai oanh tạc cơ chiến lược B-1 thực hiện một vụ phi vụ trên không phận bán đảo Triều Tiên trong ngày 20 tháng 6 2017. Hãng Yonhap trích dẫn một nguồn tin quân sự ở Seoul cho biết hai máy bay B-1B cùng các chiến đấu cơ Hàn Quốc F-15K tham gia một cuộc thao dượt trong ngày hôm nay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên. Sự kiện này chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ khuyến cáo những đe dọa quân sự của Bình Nhưỡng. Theo một kế hoạch tập trận chung, hai chiếc B-1B của Mỹ từ căn cứ Anderson ở đảo Guam bay đến Hàn Quốc oanh kích giả định ở trường bắn Paesung, tỉnh Gangwon, giáp ranh với Bắc Triều Tiên. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in đang có mặt tại Washington kêu gọi chính quyền Donald Trump rút bớt vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc như hệ thống lá chắn THAAD và giảm thiểu các cuộc tập trận chung nếu Bắc Triều Tiên chấp thuận ngưng chương trình hạt nhân quân sự và thử tên lửa. Tuy nhiên, theo Yonhap, dường như Hoa Kỳ không thay đổi chính sách. Sự kiện phi vụ B-1B tập trận chung với không quân Hàn Quốc ngày hôm nay chứng tỏ Hoa Kỳ quyết tâm duy trì các phương tiện chiến lược răn đe tại Hàn Quốc. Trong khi đó thì ngoại giao bóng rổ của Mỹ và Bắc Triều Tiên bắt đầu gặp trở ngại. Vì tuần trước Bắc Triều Tiên đã thả một anh sinh viên đi du lịch ở bên ấy bị bắt, mà nó vu về tội gián điệp và thả về thì anh ấy trong tình trạng hôn mê. Và hôm nay thì anh đã chết rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu tự do: Hoa Kỳ bắt Hàn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Otto Warmbier. Sinh viên Hoa Kỳ được bắt Hàn trả về trong tình trạng hôn mê đã tử vong ngày 19 tháng 6 vừa qua. Trước trên thông tin này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên án chế độ tàn bạo của Bắc Hàn và khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ giải quyết vấn đề này mà không giải thích gì thêm. Ngoại trưởng Rex Tillerson thì khẳng định rằng Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về án tù bất công đối với sinh viên này và phải thả 30 người Mỹ khác đang bị giam cầm bất hợp pháp. Sinh viên được nhắc tên trên là Otto Warmbier, 22 tuổi, bị công an Bắc Hàn bắt giam hồi tháng Giêng 2016 về tội lấy trộm một bức tranh cổ động. Anh này khai rằng chỉ muốn lấy tấm áp phích này về khoe với bạn bè, nhưng bị tòa Bắc Hàn kêu án 15 năm lao động khổ sai. Đầu tuần này anh được Bắc Hàn trả tự do về lại Hoa Kỳ trong tình trạng hôn mê. Phía Bắc Hàn nói rằng sinh viên Warmbier hôn mê vì bị ngộ độc thức ăn và uống thuốc ngủ. Tuy nhiên, toán bác sĩ Mỹ đang chữa trị cho anh lại nói rằng tình trạng hôn mê xảy ra vì anh ta thiếu oxygen và thiếu máu ở trong não. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: cái chết của Warmbier dập tắt cơ may cải thiện quan hệ Mỹ Triều Tiên. Otto Warmbier bị Bắc Triều Tiên giam cầm hơn một năm sau khi bị cáo buộc là ăn trộm một cái biểu ngữ tuyên truyền, đã qua đời hôm thứ Hai tại thành phố San Chiniati, bang Maryland, sau khi được trả về Mỹ vào tuần trước trong tình trạng hôn mê. Gia đình của anh quy trách Bình Nhưỡng ngược đãi tàn tệ, tra tấn dẫn tới cái chết. Tòa Bạch Ốc lặng lẽ hối thúc Bắc Triều Tiên phóng thích tất cả các con tin người Mỹ hiện đang bị nước này cầm giữ như bước đầu tiên tiến tới mối quan hệ song phương tốt hơn, và Tổng thống Trump đôi lúc cũng đã công khai bày tỏ sự sẵn lòng đối thoại với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un về tham vọng của Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hạt nhân và thử phi đạn có khả năng tấn công nước Mỹ. Jae Hak-gu, giám đốc Viện Mỹ Triều Tiên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp John Hopkins, đồng ý rằng những bước đi tiến tới ngoại giao sẽ bị trì hoãn. Ông nói với tờ Time rằng, tôi nghĩ nó sẽ bị chậm lại, sẽ có rất nhiều sự phẫn nộ và bày tỏ bất bình. Sau tiếp đây là bình luận ra của các nhà quan sát khác, tôi xin lướt qua. Và bây giờ người ta trông cậy vào cái sức ép của Tàu Cộng lên Bắc Triều Tiên. Nhưng mà Tổng thống Trump dường như cũng nhận thức được giới hạn của những nỗ lực gây sức ép lên Trung Quốc. Ông viết trên Twitter hôm thứ Ba rằng, dù tôi rất coi trọng những nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc giúp về chuyện Bắc Triều Tiên, mọi chuyện vẫn chưa thành công. Ít nhất tôi biết là Trung Quốc đã tỏ ra cố gắng. Tuy nhiên, vụ việc của Warmbier lại thu hút sự chú ý tới ba tù nhân người Mỹ khác ở Bắc Triều Tiên, những người mà đặc sứ George F. Yun được đến thăm khi ông đến Bình Nhưỡng. Những người này là Tony Kim, một giảng viên kế toán tình nguyện trong độ tuổi 50, trước đó dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, bị bắt hồi tháng 4 không rõ nguyên do. Kim Hak-song, người cũng làm việc tại cùng đại học này và làm công tác đồng nông nghiệp, bị bắt vào đầu tháng 5 cũng không rõ nguyên do. Và Kim Dong-chun, 63 tuổi, một doanh nhân đang thọ án 10 năm tù lao động khổ sai từ tháng 4 năm 2016 vì bị buộc tội gián điệp. Vẫn là vấn đề Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Mỹ Hàn họp bàn về mối đe dọa từ Bắc Hàn. Khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau lần đầu vào tuần tới, ngày 8 tháng 6, hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ nêu bật mối đe dọa chung từ chính quyền Kim Jong-un, một chế độ đàn áp và sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những khác biệt đang gia tăng giữa hai nước về vấn đề an ninh và thương mại có thể làm lu mờ bề ngoài có vẻ đoàn kết của hai nước đồng minh. Cả hai nhà lãnh đạo đều đơn cử cách đối xử tàn bạo của chính phủ Bắc Triều Tiên đối với anh Warmbier là thêm một lý do nữa để chặn đứng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân đang tiến triển nhanh chóng của Bình Nhưỡng. Nhưng hai đồng minh có vẻ không đồng thuận về cách thức để thực hiện mục tiêu đó. Đối với cách tiếp cận cứng rắn thì ưu tiên ngắn hạn của chính quyền Trump là nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trang bị đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Washington nhấn mạnh giải pháp răn đe bằng vũ lực quân sự, đồng thời tăng áp lực kinh tế từ Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng. sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4, có những dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt một thỏa thuận. Theo đó, Bắc Kinh sẽ dùng ảnh hưởng của mình để kiềm hãm Bình Nhưỡng và để đánh đổi, Washington sẽ bớt nặng tay chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong các hoạt động thương mại. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, ông Trump bày tỏ thất vọng rằng các nỗ lực đang tăng của Trung Quốc, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên, đã không ngăn được Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Từ lâu, các chuyên gia phân tích tình hình vệ tinh nói Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 để đạt thêm tiến bộ hướng tới việc thủ đắc khả năng có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có đầu đạn hạt nhân. Chính sách hòa hoãn với miền Bắc thì gồm có là ông tân lãnh đạo Hàn Quốc có lập trường cấp tiến muốn cân bằng răn đe quân sự và trừng phạt đối với tội và với đối thoại và tiếp xúc ngoại giao để giảm căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Ông Moon bày tỏ quan ngại về một cuộc tấn công quân sự mà nghĩ có thể thực hiện để tiêu diệt các địa điểm hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nếu xảy ra, chắc chắn nó sẽ khởi động hành động trả đũa tức thời, tấn công hàng triệu người sinh sống ở Hàn Quốc. Đúng, có lẽ vì thế cho nên còn đang hoãn đến bây giờ để cho nó thận trọng hơn. Cũng có quan ngại Washington về quyết định của Tổng thống Moon trì hoãn việc triển khai toàn diện hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, tức là TSAAD của Hoa Kỳ, viện lý do cần tiến hành nghiên cứu tác hại môi trường. Trì hoãn việc lắp đặt hệ thống TSAAD được nhiều người coi như một động thái nhằm xoa dịu quân đội Trung Quốc vốn chống đối việc Hoa Kỳ tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực, và cho rằng lá chắn phi đạn TSAAD có thể được sử dụng để theo dõi toàn khu vực. Trong khi hỏi thăm sức khỏe anh Tàu về vấn đề đối phó với Bắc Triều Tiên, Mỹ cũng không quên rằng đối với đạn khủng bố toàn cầu, anh Tàu lúc này, từ xưa nay là vẫn đứng ngoài. Bây giờ, Mỹ nhắc lại bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Mỹ muốn Trung Quốc giúp đánh bại khủng bố. Hoa Kỳ muốn thấy Trung Quốc tham gia nhiều hơn nữa vào cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, cũng như nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo. Bà Susan Thornton, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á, nói rằng Trung Quốc mới chỉ đóng một vai trò hạn chế trong nỗ lực chống khủng bố, dù Bắc Kinh dường như ngày càng quan tâm đến chiến dịch này. Trung Quốc hiện nay không phải là một thành viên trong liên minh gồm 68 nước chống khủng bố toàn cầu. Quan chức ngoại giao, tức là bà Susan đó, nói rằng Bắc Kinh đang ngày càng bị tác động bởi khủng bố, mà ví dụ mới nhất là việc hai công dân Trung Quốc bị giết ở Pakistan. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 20 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là cảnh sảng nói rằng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Ông nói với Reuters rằng hợp tác là mối quan hệ chung của đôi bên, nhưng không nói rõ cụ thể là hợp tác như thế nào. Tiếp tục, Mỹ và Tàu Cậu hỏi thăm sức khỏe nhau về vấn đề an ninh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc và Mỹ đối thoại về an ninh và về ngoại giao. Đối thoại an ninh và ngoại giao là đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ được tổ chức vào thứ Tư ngày 21 tháng 6 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hoa Kỳ cho biết vào ngày 21 tháng 6 sẽ tổ chức cuộc gặp với hai quan chức cấp cao của Trung Quốc với mục đích tăng cường đối thoại về vấn đề Bắc Hàn. Tin cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson và Tổng trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ đón hai ông Dương Thiết Kỳ và Thượng Vận Toàn trong khuôn khổ vòng đối thoại an ninh và ngoại giao Hoa Kỳ-Trung Quốc. Nội dung chính là vấn bàn vấn đề Bắc Hàn. Theo AFP, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có những kết quả trong nỗ lực thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ, tuy nhiên cần phải tăng cường hơn nữa với phía Trung Quốc để có được hiệu quả. Cũng theo AFP, hồi tháng trước, Bắc Kinh và Washington đã ký một thỏa thuận có giới hạn để mở rộng thị trường xuất khẩu của hai nước. Và sau đó, một người bạn lâu năm của ông Tập Cận Bình, lúc đó là thống đốc bang Iowa, Terry Branstad, được cử làm đại sứ mà Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Đây là cái dấu hiệu Mỹ và Tàu hòa dịu với nhau. Mà trong cái tình trạng này thì trong cái bài bàn bình luận thời sự về chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ thì tôi đã đánh giá rằng với chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, Việt Giang Cộng sản nó sợ nhất là cái mâu thuẫn nó dịu đi hoặc nó không còn nữa. Bây giờ với những tin thông tin tuần này thì ta thấy là cái điều mà Việt Giang Cộng sản sợ nhất đang xảy ra. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ đã tiếp tục nói về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông Trump cho rằng nỗ lực của Trung Quốc với Bình Nhưỡng đã thất bại. Ông Trump từng kỳ vọng một sự hợp tác hơn nữa từ Bắc Kinh hầu lây chuyển Bình Nhưỡng trông chờ vào sự hỗ trợ của Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hồi tháng 4 năm nay tại Florida và Tổng thống Trump đã không tiếc lời ca ngợi ông Tập hạn chế chỉ trích các chính sách thương mại của Trung Quốc. Ông Trump đăng trên Twitter của ông rằng, dù tôi hết sức cảm kích nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Bắc Triều Tiên, nhưng không có hiệu quả, chỉ là tôi biết rằng Trung Quốc đã có cố gắng. Không rõ liệu phát biểu này có phải là tín hiệu thay đổi quan điểm trong tiến trình Mỹ đấu tranh ngăn chặn chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng hay thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Nhưng có phần chắc tuyên bố này đang tăng thêm áp lực với Bắc Kinh trước đối thoại ngoại giao và an ninh Mỹ-Trung vào thứ tư tuần này, tức là vào nay. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thảo luận với giới chức Trung Quốc bàn về cách tăng áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phi đạn và hạt nhân và thảo luận về các lĩnh vực khác như chống khủng bố và tranh chấp Biển Đông. Giọng điệu gay gắt của Tổng thống Trump đối với Bắc Triều Tiên được đưa ra sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier hôm 19 tháng 6 sau hơn một năm bị Bắc Triều Tiên giam cầm. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sam Spicer tuyên bố sau vụ việc của Warmbier là khó có cơ hội diễn ra một cuộc gặp giữa ông Trump và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Và thêm một dấu hiệu nữa là Mỹ và Tàu đã dịu xuống. Tin đọc nhanh của đài AFP, căn cứ vào nguồn tin AFP, Trung Quốc chính thức mở cửa đón thịt bò Mỹ. Sau 14 năm cấm vận, Trung Quốc đã chính thức cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ trở lại. Trong một bản thông cáo, Cục Địa Kiểm tra, Kiểm dịch và Kiểm soát Chất lượng cho biết là thịt bò từ Mỹ đã được phép vào lãnh thổ Trung Quốc kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2017. Quyết định đã được công bố vào tháng trước và được phô trương như là một trong những thu hoạch sớm của sự xích lại gần nhau giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sau cuộc họp vào tháng 4 tại Hoa Kỳ. Thêm một dấu hiệu nữa là chứng tỏ anh Tàu anh dịu xuống. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc mời con gái và con rể ông Trump đi thăm. Vợ chồng Kushner và Ivanka Trump đều là cố vấn tổng thống có văn phòng ở cánh tây của Tòa Bạch Ốc. Kushner đã góp phần điều hành mối quan hệ của chính quyền với Trung Quốc cũng như với Canada, Mexico và các nước ở Trung Đông. Anh đã giúp sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4 tại Mar-a-Lago, lời tư dinh của Tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida. Ông Trump chưa đi thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng thống, mặc dù vậy, người ta phỏng đoán chuyến thăm của con gái và con rể của ông có thể dọn đường cho một chuyến công du của Tổng thống Trump trong tương lai. Ông Trump dự kiến sẽ thăm châu Á vào tháng 11 để dự các cuộc hội nghị thượng đỉnh tại Philippines và Việt Nam. Ông cũng đã cam kết sẽ đi thăm Nhật Bản trước cuối năm nay. Lời mời của Trung Quốc gửi đến Ivanka Trump và Kushner được đưa ra cùng lúc đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc chuẩn bị khởi hành đi Bắc Kinh. Vị đại sứ mới tuyên thệ nhậm chức này là cựu thống đốc bang Iowa, Terry Branstad. Trong khi đó thì nước Đức cũng đưa ra một thỉnh cầu đối với Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Đức yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho một giám mục. Đại sứ Đức tại Trung Quốc, ông Michael Clark kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do cho giám mục Công giáo Phêrô Thiệu Trúc Mẫn hiện được cho là đang bị quản thúc sau khi bị cưỡng bức đến những nơi không rõ 4 lần trong vòng không đầy 1 năm. Ông đại sứ viết trên website của tòa đại sứ tại Bắc Kinh rằng ông Thiệu phải được trả tự do hoàn toàn. Ngoài ra, vị đại sứ Đức cũng có nhắc tới các lo ngại của những người hoạt động xã hội tại Trung Quốc, cho rằng bộ luật mới của Bắc Kinh về tôn giáo sẽ được dùng để hạn chế thêm nữa quyền tự do tôn giáo ở nước này. Sở dĩ mà nước Đức phải can thiệp cho một giám mục Công giáo là bởi vì Tòa Thánh Vatican không có quan hệ ngoại giao với Tàu Cộng và phải nhờ Tòa Đại sứ Đức làm cái việc này. Bây giờ đến nước Hồng Kông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, Đài Á Châu Tự Do Hoa Kỳ: thanh niên Hồng Kông quay lưng với Trung Quốc, làm cuộc thăm dò ý kiến 120 thanh niên ở Hồng Kông ở độ tuổi từ 18 tới 29, công bố hôm 20 tháng 6 cho biết rằng chỉ có 3,1% số đó tự nhận mình là công dân Trung Quốc hay là dân Trung Quốc nói chung. Theo Reuters, đây là mức thấp kỷ lục, kết quả được công bố trong khi cựu thuộc địa Anh này chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày được trao trả cho Trung Quốc, nơi được coi là trung tâm tài chính của châu Á, vốn dừng rúng động vì các cuộc biểu tình đòi dân chủ do thanh niên lãnh đạo hoạt động độc lập ở mức cao theo phương thức một quốc gia hai chế độ sau khi Anh trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh ngày 1 tháng 7 năm 1997. Khi cuộc thăm dò thường lệ nửa năm một lần bắt đầu năm 1997, chỉ 31% thanh niên tự nhận là dân Trung Quốc và 16% nói họ là công dân Trung Quốc. Kết quả mới nhất cho thấy 93,7% thanh niên nói rằng họ là dân Hồng Kông, so với mức 68% năm 1997. Trong một cuộc thăm dò trên diện rộng hơn với sự tham gia của hơn 1.000 người thuộc mọi lứa tuổi, khoảng 63% số người được hỏi nói rằng họ là dân trong Hồng Kông, trong khi khoảng 35% nói là dân Trung Quốc. Các tỷ lệ đó tương tự như kết quả năm 1997. Nhiều quan chức Trung Quốc thời gian qua đã bày tỏ lo quan ngại về việc thanh niên Hồng Kông lưỡng lự không muốn chấp nhận bản sắc Trung Quốc. Bây giờ đến Philippines, anh Philippines bắn nhau bắn nhắn, bây giờ anh bị Hồi giáo nổi loạn các thứ, nổi loạn trong nước anh đã có được yên đâu, anh đòi đuổi Mỹ, bây giờ lại phải nhờ Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Philippines quân đội tổng tấn công mong tái chiếm Marawi. Quân đội Philippines vừa tiến hành một cuộc tấn công mới nhắm vào phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi, miền nam Philippines, hy vọng có thể giải phóng khu vực này trước lễ kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo vào cuối tuần này. Người phát ngôn quân đội Philippines, tướng Restituto Padilla, cho biết như vậy vào hôm 20 tháng 6. Cuộc tổng tấn công diễn ra giữa lúc có những lo ngại là quân tiếp viện của phiến quân Hồi giáo sẽ đến thành phố này ngay sau dịp lễ vừa nêu. Cuộc chiến ở Marawi đã diễn ra 5 tuần qua và khiến 350 người thiệt mạng, theo thống kê của chính phủ. Người dân chạy loạn cho biết họ thấy hàng chục xác chết trong các đống đổ nát của các căn nhà bị ném bom và chịu đạn pháo từ hai bên. Trong khi đó, cảnh sát Philippines hôm 20 tháng 6 cho biết họ đang kiểm tra thông tin cho biết các phiến quân Hồi giáo đang lên kế hoạch đánh bom thủ đô Manila. Nhưng cho đến giờ, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được thông tin này. Cảnh sát Philippines vì vậy cho biết người dân không nên quá lo lắng về thông tin này. Cảnh sát ở thủ đô Manila được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi giao tranh ở thành phố Marawi bắt đầu. Người đại diện cảnh sát Philippines Oscar Anbayande nói trên truyền hình ANC của Philippines rằng báo cáo rò rỉ về một cuộc tấn công là có thật, nhưng báo cáo này có những thông tin còn ở dạng thô, cần cảnh sát kiểm tra và xác định. Một thông tin nội bộ của cảnh sát Philippines hôm 16 tháng 6 cho biết cảnh sát đã nhận được thông tin rằng các thành viên của nhóm Maute, một nhóm có tên có liên quan đến nhà nước Hồi giáo đang giao tranh với quân chính phủ ở Marawi, đang lên kế hoạch
đánh bom ở thủ đô. Cảnh sát Philippines cho biết hiện cảnh sát vẫn đang kiểm soát được tình hình và người dân không nên quá lo lắng. Lại vẫn là Philippines nữa này. Bản tin ngày hôm nay, RFI Pháp, quân đội Philippines bị tấn công ở miền Nam. Hơn 100 người có võ trang vào sáng nay, 21 tháng 6 2007, đã tấn công vào quân đội Philippines tại một khu làng ở miền Nam trên đảo Mindanao. Mục tiêu, theo hãng tin AFP của Pháp, có thể là nhằm nới lỏng gọng kìm đang siết quanh phiến quân Hồi giáo ở Marawi, cách đấy khoảng 160 km. Thoạt đầu khoảng 200 người Hồi giáo vũ trang theo lời một viên chức địa phương đã tấn công vào lúc bình minh một đồn lính kém bảo vệ ở thị trấn Pikawayan, và phần lớn trong số này đã nhanh chóng rút lui sau đó. Tuy nhiên, theo nguồn tin quân đội Philippines, số còn lại khoảng 30 người đã quay sang chiếm đóng một ngôi trường tiểu học, dùng thường dân làm bia đỡ đạn. Theo Antonio Maganto, phát ngôn viên phụ trách giáo dục địa phương cho biết là có khoảng 20 cư dân sống quanh trường đã bị bắt làm con tin, nhưng không có học sinh. Số lượng chính xác là bao nhiêu vẫn chưa thể xác định. Theo AFP, trước đó phát ngôn viên quân đội Philippines, tướng Restituto Padilla, cho biết là nhóm tấn công thuộc lực lượng Bangsamoro Beef, một nhánh ly khai của một trận giải phóng Hồi giáo Moro, và là một trong bốn nhóm hoạt động tích cực ở miền Nam Philippines và tự nhận đi theo tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Cả hai phát ngôn viên quân đội Philippines tại Manila và tại địa phương đều cho biết là giao tranh vẫn diễn ra lẻ tẻ trong suốt ngày hôm nay tại khu vực lân cận ngôi làng bị tấn công, một nơi chủ yếu gồm đầm lầy, đồi núi và ruộng rẫy. Theo viên chức cảnh sát địa phương Rianan Mamam, cuộc tấn công nói trên có lẽ là để đánh lạc hướng, hầu giúp giảm sức ép của quân đội Philippines lên các phần tử Hồi giáo đang bị vây hãm ở Marawi. Chiến sự giữa hai bên đã kéo dài từ một tháng. Từ một tháng này, quân đội Philippines đã được sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng vẫn chưa triệt hạ được đối phương. Cứ đòi đổi Mỹ, giờ lại phải ngờ Mỹ. Và thái độ của Mỹ ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, tuần tra Biển Đông, Mỹ sẽ nói ít làm nhiều. Kể từ tháng 10, 2015, Hải quân Mỹ có nhiều cuộc tuần tra hải quân để bảo vệ quyền tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP ở Biển Đông, chống lại tham vọng của Bắc Kinh độc chiếm vùng biển này. Bắc Kinh phản ứng dữ dội trước mỗi cuộc tuần tra áp sát một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp và kiểm soát, vốn thường được đưa tin rộng rãi. Một số diễn biến gần đây cho thấy chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump dường như đang điều chỉnh chính sách, nói ít hơn và làm nhiều hơn. Cụ thể là gia tăng các hoạt động tuần tra nhằm bình thường hóa sự hiện diện của Hải quân Mỹ trên toàn bộ vùng biển này, nhưng hạn chế quảng bá. Theo Reuters, hôm 15 tháng 6, 2017, chiến hạm Mỹ USS Jarrett đã ghé thăm trạm cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, căn cứ thuộc hạm đội Nam Hải, có nhiệm vụ kiểm soát Biển Đông. Phát biểu với báo giới trên chiếc tàu chiến này, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift đã hoan nghênh một cuộc diễn biến mới đây mà ông cho là đã rất tích cực trong chính sách Biển Đông của Washington, đó là giảm thông tin, quảng bá về các hoạt động tuần tra tại Biển Đông. Chuyến viếng thăm của Tư lệnh Mỹ diễn ra chỉ 3 tuần sau chuyến tuần tra FONOP của tàu chiến Mỹ USS Dewey trong phạm vi 12 hải lý của đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa. Tư lệnh Scott Swift đã từ chối trả lời các câu hỏi về các hoạt động của tàu USS Dewey. Về tương lai của các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải, lãnh đạo hạm đội Thái Bình Dương nhấn mạnh là các hoạt động tuần tra tại Biển Đông không những vẫn sẽ tiếp tục như chiến lược đã được vạch ra dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Obama, mà còn gia tăng về mức độ. Dự kiến tổng thời gian mà các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ hiện diện tại Biển Đông trong năm 2017 có thể hơn 900 ngày so với con số trung bình từ 600 đến 700 ngày một năm. Về sự thay đổi nói trên, báo Anh Financial Times dẫn lời bà Bonnie Glazer, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Center for Strategic and International Studies có trụ sở tại Washington, Theo chuyên gia này, việc Washington đang quảng bá rộng rãi về các cuộc tuần tra trong giai đoạn khởi đầu chiến dịch trong 2015-2016, một phần là để trấn an các đồng minh trong khu vực, trong khi đó chiến dịch FONOP hiện nay đã trở thành một nhiệm vụ bình thường, không cần thảo luận nữa. Việc điều chỉnh chính sách nói trên của Hoa Kỳ cho thấy Washington vừa kiên quyết trong chính sách bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, chống tham vọng độc chiếm của Bắc Kinh, nhưng cũng vừa duy trì quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc, bất chấp các căng thẳng chính trị. Không đúng là vừa đánh vừa vuốt, thế à? Ông tôi quan tâm là như vậy đó. Và bây giờ, thái độ của Việt Nam Cộng sản luôn luôn lách lách giữa Mỹ và Tàu đang bị rắc rối, vì khi mà Mỹ và Tàu dịu xuống thì chính sách khai thác mâu thuẫn của nó bị phá sản. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, báo Trung Quốc, nó viết ra rằng, nó nhắc Việt Nam này, hãy chọn bạn mà chơi. Toàn cầu thời báo bản tiếng Anh hôm Chủ nhật 18 tháng 6 có bài nói tham vọng của Việt Nam có thể gây bất ổn về hợp tác trong vùng và khuấy động khả năng đối đầu. À. Tác giả Lý Khai Thịnh viết trên báo đó rằng, đứng trước Trung Quốc đang trỗi dậy, Việt Nam cần ve vãn các nước khác nằm ngoài khu vực để khống chế Trung Quốc tại Nam Hải và bảo vệ lợi ích của mình. Tuy nhiên, tác giả cho rằng các chuyến thăm của ông Phúc không thay đổi thực tế chính trị, bởi dàn lãnh đạo mới của Việt Nam quyết tâm duy trì quan hệ thân thiện với Trung Quốc khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đều đã thăm Bắc Kinh. Bài báo nhấn mạnh thực tế rằng Việt Nam tỏ ra kiềm chế đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài mà không đẩy khủng hoảng leo thang, và rằng nay tất cả các bên đều quyết tâm đàm phán để giải quyết tranh chấp. Và tờ báo cũng nhắc lại rằng tàu nó đã tỏ thái độ dịu xuống, rồi trước kia là khối ASEAN đưa ra cái DOC và thúc đẩy tàu nó phải ra code of conduct. Bây giờ nó bắt đầu thảo luận, và nó đã thảo luận xong cái khung của cái này rồi, từ cái khung cho đến sự thật. Và nó điện, anh Tàu là chuyện vậy, khi mà anh không chống được nổi thì anh chấp nhận, nhưng mà anh kéo dài đấy, anh kéo cưa rồi anh thì hành. Đấy là anh Tàu. Bài của Hoàn Cầu Thời báo được đăng vào lúc đúng dịp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc thăm Việt Nam, nơi tướng Phạm Trần Long, nhớ cái tên này, Phạm Trường Long đã gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và nói rõ về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Nó nói rõ ràng là chủ quyền của nó có từ đời thượng cổ. Tân Hoa Xã tường thuật rằng ông Phạm trong chuyến thăm đã nhấn mạnh rằng toàn bộ các đảo ở Biển Nam Hải là tên gọi Trung Quốc dùng để chỉ Biển Đông đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời thượng cổ. Tôi nhắc lại, thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời thượng cổ. Ở đó mà vừa hợp tác vừa tranh chấp. Ông Phạm cũng ghi nhận tình thế hiện thời tại Biển Đông đã được ổn định và đang trở nên ngày càng tích cực hơn. Đồng thời kêu gọi hai nước tuân theo sự nhận thức chung quan trọng của các lãnh đạo đảng và nhà nước hai bên. Ông nói nguyên văn như thế này: hai bên cần tăng cường đối thoại chiến lược và kiểm soát tốt các khác biệt nhằm duy trì quan hệ chung cũng như nhằm đảm bảo hòa bình ổn định tại Biển Nam Hải. À, trong khi nói như thế, anh sang tận Hà Nội anh nói như thế và anh gặp các chó bu về Đảng Cộng sản, thì bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Việt Trung cải thiện quan hệ quốc phòng. Theo lời Đại tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Trung ước, người dẫn đầu phái đoàn đến thăm Hà Nội trong ngày hôm nay, thì hai nước láng giềng có mục đích chung, cùng chia rẽ một định mệnh và mối quan hệ đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Về vấn đề Biển Đông, ông Phạm, tức là Phạm Trường Long, nhấn mạnh các hòn đảo trong vùng này thuộc về lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa, và rằng tình hình hiện nay đang được cải thiện, một bước tiến không phải dễ dàng có được. Ông kêu gọi hai nước tăng cường liên lạc chiến lược, giải quyết những khác biệt thỏa đáng và giữ gìn quan hệ chung giữa hai nước cũng như hòa bình và an ninh khu vực. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn trao đổi và hợp tác sâu rộng hơn với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác nhau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết Việt Nam sẽ cùng làm việc với Trung Quốc để thi hành một cách có hiệu quả tuyên bố cách ứng xử của các bên tại Biển Đông, cũng như đạt được một thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt. Chuyến viếng thăm của ông Phạm diễn ra 2 tuần sau khi Nhật Bản và Việt Nam đồng ý đẩy mạnh các mối quan hệ qua những dự án do Nhật Bản tài trợ, trong đó có 342 triệu đô la viện trợ để tăng tiến khả năng của các tàu tuần duyên và tuần tra của Việt Nam. Việt Nhật cũng tổ chức thao duyệt tuần tra chung chống đánh bất hợp pháp, chống đánh cá đó, hôm 16 tháng 6 ngoài khơi Đà Nẵng. Đấy, cái vai trò mà giả vờ để lừa bịp người thiên hạ của anh Nguyễn Xuân Phúc và của chóp bu về Gia Cộng sản bắt đầu lộ tẩy rồi. Anh sang Mỹ anh nói thế nào và anh yêu cầu Mỹ thế nào, bây giờ bị tàu nó tỏ thái độ, nó sang đến tận nơi nó nói như thế đó. Cũng lại bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại nhắc lại cái hôm nay, nhắc lại Bắc Kinh nói với Hà Nội biển đảo của Trung Quốc từ ngàn xưa, nhắc lại Phạm Trường Long này kia. Nhưng mà cái bản tin này đặc biệt là vạch ra một cái sự kiện rất là lý thú, là báo chí ở trong nước anh thì nói thế này, anh thì nói thế kia, và chứng tỏ rằng chóp bu Việt Nam Cộng sản cũng như ban tuyên giáo của nó đang rất là lúng túng về cái việc mà tàu nó tỏ thái độ như thế này. Tướng Phạm Trường Long cầm đầu phái đoàn quân sự này nha, thì đã có chương trình thăm 2 ngày 18 và 19 trước khi tới vùng biên giới đồng chủ tọa với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Tại Hà Nội, Phạm Trường Long gặp các nhân vật cầm đầu Việt Nam gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Thông tấn xã Việt Nam có các bản tin khác nhau đấy nhá. Thông tấn xã Việt Nam có các bản tin khác nhau về cuộc gặp từng lãnh tụ Việt Nam của ông Phạm Trường Long, với rất nhiều tường thuật lời nói của cả hai bên. Báo Quân đội Trung Quốc chỉ có một bản tin duy nhất viết về cuộc gặp mặt đó. Điều đáng để ý nhất là lời tuyên bố của tướng Phạm Trường Long xác định chủ quyền của Trung Quốc về các đảo trên Biển Đông, ám chỉ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền. Trong đoạn tin thuật lại cuộc gặp mặt ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, lời Phạm Trường Long được báo Quân đội Trung Quốc kể lại là tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề Nam Hải và nhấn mạnh rằng các đảo tại Nam Hải là của Trung Quốc từ ngàn xưa. Tôi nhắc lại nhé. Và nhấn mạnh rằng các đảo tại Nam Hải là của Trung Quốc từ ngàn xưa. Ông Phạm Trường Long còn nói thêm là tình hình hiện nay ở Nam Hải ổn định mà đạt được như vậy không dễ dàng và nên gìn giữ lấy. Ông ta còn thúc giục cả hai bên tuân thủ những sự đồng thuận đã được lãnh đạo hai đảng Cộng sản và hai nước đạt được, nâng tầm trao đổi liên lạc chiến lược, kiểm soát đúng các khác biệt và duy trì tổng thể quan hệ Việt Nam Trung Quốc và hòa bình ổn định tại Nam Hải. Bây giờ đến trong khi thuật lời ông Phạm Trường Long như trên, báo Quân đội Trung Quốc thuật lời ông Ngô Xuân Lịch, tức là cũng là Ngô Xuân Lịch cũng nói theo rồi, rằng Quân đội Việt Nam hy vọng làm sâu sắc hơn sự hợp tác và liên lạc thông tin đối với các đối tác Trung Quốc, đồng thời tiếp tục truyền thống đoàn kết và hữu nghị. Trong khi đó, thông tấn xã Việt Nam kể lại cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Đại tướng Phạm Trường Long thì viết: Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thượng tướng Phạm Trường Long và đoàn, coi đây là một sự kiện chính trị quan trọng, bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước. Thông tấn xã Việt Nam kể rằng tại hội đàm hai bên trao đổi tình hình quốc tế, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua, thống nhất nội dung biện pháp hợp tác trong thời gian tới nhằm triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 mà hai bên đã ký kết vào tháng 1 2007. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long đã chứng kiến ký kết hợp tác thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng đấy là đấy. Hợp tác đào tạo là gì? Là quân đội của anh phải sang tàu để cho nó dạy bảo, gọi là hợp tác đào tạo. Ông Ngô Xuân Lịch có nói gì với ông Phạm Trường Giang về vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa Trường Sa hay không? Không thấy nói gì trong bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Chỉ thấy trong bản tin của Thông tấn xã Việt Nam viết về cuộc gặp mặt giữa ông Phạm Trường Giang với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà ông Thủ tướng của Việt Nam cũng lại nhấn mạnh đến tình hữu nghị truyền thống gắn bó có từ lâu đời giữa hai đảng và nhân dân hai nước. Tức là anh xuôi cỏ. Bản tin Thông tấn xã Việt Nam kể rằng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long cho biết mục đích chuyến thăm lần này của đoàn nhằm tiếp tục thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Trung ngày càng phát triển toàn diện. Một điểm đặc biệt được Thông tấn xã Việt Nam kể trong bản tin là Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh hình ảnh quốc tế phức tạp, Việt Nam và Trung Quốc cần đẩy mạnh hợp tác, cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ quan hệ hai đảng hai nước. Thế đó, anh Nguyễn Xuân Phúc, sau khi anh đi cúng cụ nước Mỹ rồi, chẳng là cái gì cả. Bây giờ anh về, lại về, anh lại lại tàu giống như Nguyễn Phú Trọng hôm xưa. Đó. Còn vấn đề Biển Đông thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với Thượng tướng Phạm Trường Long không để vấn đề Biển Đông mà ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Không để. Trong khi trước đó, trước khi sang Mỹ để cúng cụ, anh yêu cầu Mỹ là Mỹ phải tỏ thái độ về Biển Đông, như thế đừng nên vì vấn đề Triều Bắc Triều Tiên mà bỏ rơi Biển Đông cho tàu cậu. Bây giờ anh lại, đối với tàu anh lại nói là không để cho hai, chống những âm mưu chia rẽ quan hệ hai đảng. Còn vấn đề Biển Đông thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với Thượng tướng Phạm Trường Long không để vấn đề Biển Đông mà ảnh hưởng đến quan hệ hai nước nào. Và cũng nhắc lại UNSCO 1982 v.v. giống như cũ rồi. Càng ngày các lãnh tụ Việt Nam tiếp với đoàn quân ủy Trung ương của ông Phạm Trường Long, và cùng ngày thì Hoàn Cầu Thời báo của tàu đó, một phụ bản của tờ Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh, có bài bình luận cảnh cáo Việt Nam đừng có dựa vào thế lực bên ngoài khu vực để chống lại Trung Quốc ở trên biển. Tờ Hoàn Cầu Thời báo liệt kê những diễn biến xảy ra từ thời gian gần đây, như Mỹ chuyển giao cho Việt Nam 6 tàu tuần cao tốc cỡ nhỏ và một tàu tuần cỡ lớn, Nhật Bản cấp tín dụng cho Việt Nam đóng một số tàu cảnh sát biển, là những thí dụ không tử tế. Đấy, anh tỏ ra là không tử tế rồi, bây giờ anh cúng cụ, nhưng mà tàu nó cũng không tin. Đó là cái mà tôi đã dự đoán trước. Lại khai thác mâu thuẫn hai siêu cường ngày xưa, giữa Nga và Liên Xô và Trung Quốc nó khác, nhưng mà giữa tàu và Mỹ là anh có nợ máu với cả hai bên. Bây giờ ngã với bên này một tí thì bên kia nó bọc cho, ngã bên kia một tí thì bên này nó bọc cho, và kết quả là cuộc viếng thăm của Phạm Trường Long đã bị hủy trước thời hạn. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, tướng Phạm về sớm hủy giao lưu quốc phòng Trung Việt. Dường như vừa có căng thẳng mới giữa Việt Nam và Trung Quốc sau khi tướng cao cấp của Trung Quốc cắt ngắn chuyến thăm Hà Nội và chương trình giao lưu quốc phòng hai nước bị hủy. Đấy là theo các nguồn tin quốc tế. Phái đoàn của Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam sau khi giận dữ nổ ra trong buổi thảo luận kín về tranh chấp ở Biển Đông. Giận dữ nổ ra trong buổi thảo luận kín về tranh chấp ở Biển Đông. Cùng lúc đó, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp viết cho Viện Yusuf Isaac nghiên cứu Đông Nam Á rằng tướng Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến thăm và bất ngờ rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6 mà không công bố nguyên nhân. Trang Đất Việt dường như là tờ báo duy nhất ở Việt Nam đưa tin chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc đã diễn ra, nhưng nay khi độc giả bấm vào đường dẫn thì bài đó đã bị xóa. Theo báo New York Times, tướng Phạm Trường Long dường như đã giận dữ vì những nỗ lực làm thân ngoại giao của Việt Nam mới đây với Mỹ và Nhật Bản. Hôm 13 tháng 6, tàu Echigo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng và có các hoạt động huấn luyện chung trên biển với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 tại Đà Nẵng. Một số nhà phân tích cũng đồn đoán rằng có thể căng thẳng là vì Việt Nam gần đây tái khởi động việc khảo sát dầu khí ở một khu vực tại Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia chính trị Việt Nam từ Úc, viết trong một email rằng nếu tiếng Pháp đã yêu cầu Việt Nam ngưng khảo sát dầu khí, Việt Nam sẽ xem yêu cầu đó là khiêu khích. Các lãnh đạo Việt Nam hẳn sẽ từ chối yêu cầu này và phản ứng bằng việc tái khẳng định chủ quyền. Còn ông Alexander Vuving từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Daniel Inouye ở Hawaii nói với New York Times rằng người ta có thể nói cả hai phía đều tính toán sai, nhưng ông nói một diễn giải khác là cả hai quốc gia đều quyết tâm chứng tỏ cho bên kia thấy quyết tâm của mình về vấn đề chủ quyền. Còn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định, trong khi phục hồi quan hệ với Trung Quốc thì Việt Nam cũng tăng cường quan hệ với các đối thủ chiến lược của nước này, nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đấy, bàn tới bàn lui, đó là gì? Là chính sách khai thác mâu thuẫn giữa biển tàu của Việt Nam Cộng sản bị phá sản. Trước các diễn biến mới nhất tuần này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp dự báo, cho dù lý do thực sự cho quyết định của tướng Phạm là gì, thì sự cố này cũng không phải là một tín hiệu tích cực cho quan hệ song phương. Và bản tin cũng nhắc lại là những cái cuộc gặp gỡ trao đổi giữa Mỹ, giữa Việt Cộng và tàu từ mùng 6 tháng 6 như thế nào, 7 tháng 6 như thế nào, 15, 1 tháng 5, 15 tháng 6 như thế nào, và đến 18, 19 tháng 6 thì Thượng tướng Phạm Việt Lâm của một phái đoàn đông đảo sĩ quan cao cả, gồm Tư lệnh Mặt trận phía Nam Viên Dự Bách, Phó Tổng tham mưu trưởng Liên quân Thiệu Nguyên Minh, Tham mưu trưởng Lục quân Lưu Chấn Lập, Phó Tư lệnh Hải quân Lưu Nghị, Phó Chính ủy Không quân Tổng Tống Côn và Đại sứ Hồng Tiểu Dũng gặp gỡ các nhà lãnh đạo cao nhất lần ra nhà nước này. Đây là lần đầu tiên hơn một năm Trung Quốc cử một đoàn chỉ huy quân sự cao cấp với số lượng tướng lĩnh đông đảo thăm Việt Nam sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn vào tháng 3 năm 2016. Bẻ rồi, bẻ tuồng rồi. Bây giờ lập tức là tàu nó đưa Hải Dương 981 ra Biển Đông, và anh Việt Nam Cộng sản luống cuống đính tránh và phân trần. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Hải Dương 981 không bị anh Hà Nội, anh nó ra đó nhưng mà nó chưa vi phạm. Theo thông báo ngày 16 tháng 6 của Cục Hải sự Trung Quốc, giàn khoan Haiyang Chiyu 981 mà Việt Nam thường gọi là Hải Dương 981 sẽ hoạt động tại giếng Lăng Thủy 25 94/1 cách đảo Hải Nam 74 hải lý về hướng nam. Tọa độ của giàn khoan này theo thông tin của Trung Quốc là 17 độ 9 phút 7 giây vĩ bắc và 110 độ 2 phút 9 giây kinh đông. Và chuyên gia của Việt Cộng lập tức nói nó vẫn cái đường ranh giới nó chưa xác định, nhưng mà cái vị trí đó vẫn còn ở trong hải phận của tàu chứ chưa phải là đấy. Và báo Thanh Niên lập tức đưa tin đó, và cái tin đưa trên báo Thanh Niên bị rút xuống. Hồi tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã triển khai giàn khoan Hải Dương 981 đến gần vị trí soát tọa độ nêu trên. Và lần này thì Hải Dương 981 gây sóng gió lớn nhất cho quan hệ Việt Trung khi giàn khoan này được đặt vị trí Việt Nam coi là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình hồi tháng 5 2014. Tức là anh Việt đấy, Thảo Loan tin lập cập như thế chứng tỏ rằng anh Việt Nam Cộng sản rất là bối rối. Và ông Điếu Cày ông viết ở trên blog của anh ấy rằng thì ngày hôm nay áp lực nào buộc báo Thanh Niên Online phải gỡ bỏ thông tin này. Và lúc 13:34 ngày 20 tháng 6, báo Thanh Niên Online đã thông tin về giàn khoan nước sâu khổng lồ HD 981 của Trung Quốc đã tiến hành khoan thăm dò dầu khí trên vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Không hiểu vì sao sau đó một tiếng đồng hồ, Thanh Niên Online đã gỡ bỏ bài viết này trên website. Tại sao là thế? Có phải trốn tránh các thông tin trung thực và khách quan là phẩm chất của báo chí cách mạng áp? Cách mạng áp lực nào buộc Thanh Niên Online phải gỡ bỏ thông tin này? Còn nhớ vào ngày 11 tháng 5 2014, hàng chục ngàn người Việt Nam, trong đó có tôi, đã rầm rập xuống đường để phản đối giàn khoan HD981. Nhưng cuộc biểu tình sau đó một tuần, vào ngày 18 tháng 5 2014, cũng để phản đối HD981 lại bị chính quyền thẳng tay đàn áp. Thấy là anh Điếu Cày lập tức anh xuất hiện. Và trước áp lực dư luận như thế, thì anh Việt Nam Cộng sản lại càng lúng núng nữa. Là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quốc hội Việt Nam bị thúc ra tuyên bố về Biển Đông. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ngày 21 tháng 6 nói, ông ủng hộ ý kiến của đại biểu của Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội Việt Nam phải ra tuyên bố về Biển Đông vì nó thể hiện ý kiến của nhiều người và vì sự sống còn của dân tộc. Tôi nhắc lại, và vì sự sống còn của dân tộc. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trương Trọng Nghĩa phát biểu như vậy sau khi xin lỗi Quốc hội để chen vào những ý kiến về Biển Đông trong phiên thảo luận hôm 19 tháng 6. Ông nói rằng, nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố nghị quyết chính thức gì về Biển Đông, thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Đại biểu Quốc hội chắc chắn sẽ nghe lời trước những ý kiến chất vấn của cử tri. Đề nghị của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa thông báo sẽ đưa giàn khoan từng gây sóng gió trong quan hệ Việt Trung vào hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Bộ trong vòng 3 tháng từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay. Trả lời phỏng vấn VOA tối 31 tháng 6, luật sư Trần Quốc Thuận nói ông rất ủng hộ đề nghị của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, cho thấy Quốc hội Việt Nam chưa đặt vấn đề Biển Đông lên đúng tầm quan trọng của nó. Trong khi phát biểu không nằm trong danh mục thảo luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu Quốc hội không ra tuyên bố hay nghị quyết về Biển Đông, dư luận thế giới chắc chắn sẽ bình luận rằng một hành vi xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì, thì việc gì mà nghị sĩ và nhân sự các nước khác phải lên tiếng? Và đây có thể là một cái cớ để phía Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa. Đấy là theo là tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Tóm lại, anh Việt Nam Cộng sản bây giờ rất lúng túng trước sự đối đầu khi căng lúc giảm giữa Mỹ và Tàu. Nhận định với VOA, luật sư Quốc Thuận cho rằng Quốc hội từng để vuột mất những cơ hội lên tiếng chính thức hay đưa ra những quyết định về Biển Đông. Chẳng hạn, sau vụ tòa trọng tài quốc tế đưa ra phán quyết phủ nhận yêu sách chịu chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam đã có thể khởi kiện Trung Quốc, ít nhất là về quyền đánh cá truyền thống của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, người dân Việt Nam đã chờ mãi mà không còn thấy kiện. Đấy. Chết chặt, nó trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, nó không dám. Và trong khi đó thì nước Mỹ cũng không quên hỏi thăm sức khỏe anh một chút về những vấn đề khác. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua 20. Việt Nam được yêu cầu giải thích về xuất siêu sang Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho biết trong vài ngày tới Hà Nội phải gửi thông tin cho phiên điều trần về lý do tại sao Việt Nam có tình trạng xuất siêu sang Mỹ theo yêu cầu của Washington. Thông tin do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết chiều ngày 19 tháng 6, báo trong nước dẫn lời ông Hải cho rằng điều này sẽ khiến cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ gặp khó khăn. Cũng theo ông Hải, từ trước đến giờ, Việt Nam chấp nhận nhập siêu từ Trung Quốc và nhiều nước khác với mục đích xuất siêu sang Mỹ. Tức là các nước khác nó tuồn hàng sang, nó nhập siêu Việt Nam để Việt Nam xuất siêu sang Mỹ để nó tránh thuế, chứ bây giờ anh gian lận. Từ trước giờ Việt Nam chấp nhận nhập siêu từ các nước, từ Trung Quốc và nhiều nước khác với mục đích xuất siêu sang Mỹ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2007, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam với 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Và Mỹ tiếp tục qua các cơ quan quốc tế họ nắm tóc gáy Việt Cộng về vấn đề đàn áp nhân quyền, phải khiến cho ngày hôm qua đài BBC loan tin rằng Việt Nam bác bỏ báo cáo của Human Rights Watch về các vụ hành hung. Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ một báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói các nhà vận động dân chủ và bóc ra Việt Nam bị côn đồ anh hùng, bây giờ nó chối. Và nó nói rằng cái báo cáo là thông tin sai sự thật, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Trong khi đó thì giới đấu tranh ở trong nước là nhân chứng. Một nhà hoạt động tại Hà Nội nói rằng việc ông hoặc các nhà hoạt động hay các đối tượng khác bị tấn công toàn do những người mặc thường phục mà không dám dùng cảnh phục. Ông Lã Việt Dũng, một thành viên của đội bóng NOUFC nói, việc lần này chỉ có thể làm cho chúng tôi quyết tâm hơn để thay đổi xã hội này và người dân thấy sự việc mà đứng lên tranh đấu. Nếu chúng tôi ngừng lên tiếng và đấu tranh, thì chính quyền sẽ tiếp tục đàn áp những người dân khác và do đó chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Còn ông Brian Adams, giám đốc Ban Á Châu của The Human Rights Watch cho biết, tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì phát ngôn ý kiến của mình đã đủ tồi tệ rồi. Giờ đây họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình. Chính phủ Việt Nam cần tuyên bố rõ rằng kiểu hành xử đó sẽ không được dung thứ và chấm dứt chiến dịch đối phó với những người vận động cho nhân quyền theo cách thức này. Hiện tượng côn đồ bắt cóc các nhà hoạt động giữa ban ngày, dùng vũ lực cưỡng ép họ lên xe rồi đánh đập, cho thấy có sự miễn trừ trách nhiệm trong việc đàn áp các nhà hoạt động. Chính quyền Việt Nam cần phải hiểu rằng việc dung thứ các hành vi bạo lực như thế sẽ dẫn tới tình trạng vô luật pháp và hỗn loạn, chứ không phải là trật tự và ổn định xã hội như họ tuyên bố đang cố gắng hướng tới. Theo Human Rights Watch, dù mối quan hệ liên hệ chính xác giữa những kẻ côn đồ và chính quyền thường không thể minh xác được, nhưng trong một nhà nước công an trị sát sao như Việt Nam, gần như không có gì phải nghi ngờ về việc những kẻ này có quan hệ với và hành động theo sự chỉ đạo của mật vụ nhà nước. Bản phúc trình ghi nhận, thông tin về những thể loại tấn công này không thể đầy đủ do bị hạn chế và tiếp cận tin tức và kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam. Human Rights Watch ghi nhận trong năm 2016 có ít nhất 21 nhà vận động nhân quyền bị kết án và ít nhất 20 vụ hành hung xảy ra với hơn 50 nạn nhân. Trong rất nhiều vụ tấn công, những kẻ thủ ác thường đeo khẩu trang. Có một số vụ như đã nêu trên, các nhà hoạt động cho biết rằng công an mặc sắc phục có mặt tại đó, nhớ nhé, có mặt tại đó nhưng không làm gì để ngăn chặn việc hành hung. Trong hầu hết các vụ, không có ai bị truy cứu trách nhiệm vì hành hung. Rất nhiều nhà hoạt động đã trình báo công an về các vụ hành hung, nhưng việc điều tra hầu như chưa bao giờ được tiến hành. Human Rights Watch được biết, chỉ có một vụ duy nhất những kẻ thù ác và cán bộ công an được cho là phải chịu trách nhiệm về hành hung bị điều tra. Tổ chức này ghi nhận, bất chấp những rủi ro lớn về an toàn và tự do cá nhân, cộng đồng, blogger và các nhà hoạt động nhân quyền tiếp tục lớn mạnh ở Việt Nam. Tôi nhắc lại nhé, tiếp tục lớn mạnh ở Việt Nam. Trong khi đó thì các nhóm lợi ích cầm quyền Việt Nam Cộng sản tiếp tục tranh quyền tranh ăn. Bây giờ là nhóm lợi ích của quân đội đang bị hỏi thăm sức khỏe. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Thị Giá: Quốc hội Việt Nam yêu cầu quân đội không dùng đất để kinh doanh. Quân đội không được phép sử dụng các tài sản chuyên dùng của quân đội vào mục đích kinh doanh. Đó là một trong những nội dung được đề cập đến trong luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua sáng 21 tháng 6. Theo luật này có hai loại tài sản mà quân đội không được sử dụng để kinh doanh, mặc dù họ quản lý chúng. Loại thứ nhất gọi là tài sản đặc biệt, bao gồm vũ khí, vật liệu nổ, phương tiện đặc chủng, công trình chiến đấu. Loại thứ hai là tài sản chuyên dùng, bao gồm nhà cửa, đất đai gắn liền với doanh trại, trường học quốc phòng, thao trường và trại giam. Xin được nhắc lại, trong thời gian qua có hai vụ việc liên quan đến đất đai do quân đội quản lý lại được đưa vào kinh doanh và gây ra phản ứng trong công dân luận. Vụ thứ nhất là Đồng Tâm, vụ thứ hai là Tân Tân Nhất, chúng ta đã nói rồi, bây giờ tôi không đi vào chi tiết nữa. Kỳ họp lần này, Quốc hội Việt Nam thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 luật khác. Trang web của Quốc hội nói rằng các đạo luật mới này thể hiện tinh thần của Hiến pháp Việt Nam là tôn trọng quyền con người, đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa, và những cái đạo luật về tôn giáo, luật biểu tình, luật lao động, luật tự do thông tin, chưa thấy nó nói gì cả. Bây giờ nó ra những cái luật để nó chỉ cứu lẫn nhau trong các nhóm lợi ích. Trong số các nghị quyết mới này nè, được phê chuẩn lần này có nghị quyết về giám sát, theo đó Quốc hội Việt Nam sẽ bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm các chức danh của chính phủ trở lại vào năm tới 2018. Một điều được cho là chuyển biến tại kỳ Quốc hội vừa kết thúc là các đại biểu chuyển từ việc chỉ đọc tham luận hay lại có thêm hoạt động tranh luận, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn được kéo dài thêm nửa ngày. Đấy, những cái đạo luật mà cần thiết thì nó không ra, nếu nó ra những đạo luật quái đản. Một trong những cái luật quái đản đó là tuần trước chúng ta đã bình luận về cái luật sư phải tố cáo thân chủ. Lúc đó còn đang thảo luận thì tôi đã bình luận, không biết nó có dám thông qua. Tuần này thì chúng biết là thông qua rồi, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, điều khoản về luật về tố giác thân chủ, một bước thụt lùi của tư pháp Việt Nam. Quốc hội Việt Nam hôm 20 tháng 6 thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015, trong đó có điều khoản quy định luật sư tố giác thân chủ, gây nhiều tranh cãi. Kết quả biểu quyết cho thấy hơn 85% đại biểu tán thành sửa đổi luật. Riêng điều 19 gây tranh cãi có số phiếu thuận là hơn 84,5%. Cái quốc hội này thế. Cái hạt giống đỏ của nó giáo dục, nó điều kiện hóa tư tưởng từ rồi bỏ lớn thì nó vào lớn thì nó vào quốc hội, các con cháu các cụ cả thì cái đầu óc nó như thế, bảo vệ chế độ. Luật sư là để bào chữa và gỡ tội cho thân chủ, bây giờ nó bắt luật sư phải tố cáo thân chủ, thế thì luật sư để làm gì, bày ra cái trò luật sư làm gì, nó muốn chữa nó chữa, nó bày ra cái trò luật sư để che mắt thế giới mà thôi. Luật sư Ngô Ngọc Trai bày tỏ với VOA rằng cái luật này nó rất bất lợi cho giới luật sư khi hành nghề. Đúng, bất lợi gì? Là nó khai tử rồi luật sư, chứ là nó bất lợi. Ông này thì ông còn làm nghề luật sư thì ông nói là bất lợi. Không lẽ là ông bỏ nghề ông đi làm cu li hả? Với điều luật ràng buộc luật sư tố giác thân chủ, theo luật sư Trai, giới hành nghề bảo chữa chỉ còn lại một khoảng không gian rất hạn hẹp. Ông cũng lưu ý rằng công việc của luật sư bảo chữa là tạo ra đối trọng với các cơ quan điều tra truy tố, bảo đảm có sự cân đối giữa buộc tội và gỡ tội. Có như vậy khái niệm cán cân công lý mới có ý nghĩa. Bây giờ tôi bắt người ta phản bộ thân chủ thì người ta muốn luật sư làm gì? Mà bắt luật sư phản bộ thân chủ là những cái trọng tội với gì? Mà thường thường dân Việt Nam nó bị tội nặng nó mới luật sư, tội nhẹ thì nó tự cái lấy và nó sao cũng được. Đấy là nó khai tử nghe luật sư rồi. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng các nhà làm luật Việt Nam nhận thức sai lệch nghiêm trọng về trách nhiệm của luật sư đối với thông tin trong một số trường hợp đặc biệt. Đấy là hệ giá trị cộng sản. Cái gì có lợi cho cách mạng cộng sản thì cái đó là đạo đức cách mạng. Đấy. bắt luật sư phải báo cáo và tố cáo thần chủ, không thể tưởng tượng được. Không biết cái này nó cắt nghĩa với thế giới như thế nào. Việt Nam quy định, thay vì là quyền cho luật sư, lại quy định nghĩa vụ ràng buộc trói buộc luật sư. Đó là những vụ luật sư có thể, đây này, nêu ra một số nước như Mỹ, Nhật, Anh làm ví dụ. Luật sư trai nhận xét ở các nước đó, phạm vi những trường hợp luật sư tiết lộ bí mật của thân chủ chỉ là rất hạn hẹp, hạn hữu. Ông nói đó là những vụ luật sư có thể phân biệt rạch ròi được ngay quyền lợi của xã hội cao hơn quyền lợi của thân chủ. Không, không có quyền. Ông nói tôi không biết là ông này ông nói là nước Mỹ đó, Nhật Anh này, luật nào mà cho phép luật sư tố cáo thân chủ là rất hạn hẹp. À, tức là với cái việc thông qua cái luật này thì đúng như là tôi đã bình luận tuần trước là nó đã rớt cái mặt dạ hội nhập rồi, nó hội nhập mà người ta vẫn tiếp tục đi, nó rớt râu nó cố thì làm sao mà nó hội nhập thế giới được. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng sau cái vụ môi trường Formosa thì dân lao động mà muốn cái tỉnh miền Trung nó, người ta phải đi tìm việc làm ở cái nước ngoài, những ở nơi khác. Bản tin cho biết gần 18.000 lao động ra nước ngoài làm việc sau thảm họa Formosa. Gần 18.000 lao động ở khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung ra nước ngoài lao động do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra. Tức là người ta đi đâu? Dạ, sang Đài Loan, sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc. Ba nước này tiếp nhận số lượng lao động vừa nêu với những công việc làm bao gồm làm công nhân, làm thuyền viên tàu cá, làm chăm sóc bệnh nhân và làm việc nhà, tức là đi ở đó. Có khoảng 263.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi thảm họa Formosa. Bộ Lao động Thương binh Xã hội hiện đang phối hợp với ngân hàng cùng các trung tâm dịch vụ lao động khác ở các tỉnh thành để hỗ trợ công an việc làm cho các nạn nhân bị mất việc làm ở 4 tỉnh Bắc miền Trung. Trong khi đó, lao động nước ngoài mang quốc tịch lao động nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc làm việc tại Việt Nam chiếm tỷ lệ đến 30,9%. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội được công bố tại buổi hội thảo vào chiều ngày 19 tháng 6 2017, số lượng lao động người nước ngoài tại Việt Nam gia tăng từ gần 13.000 vào năm 2014 lên xấp xỉ 84.000 trong năm 2015, và có đến 93% lao động nước ngoài được cấp giấy phép làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Lực lượng lao động người nước ngoài Việt Nam đến từ 110 quốc gia, chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Bây giờ nó loay hoay, nó chùi bọt mép, nó loay hoay, nó tô điểm chế độ, nó loay hoay, nó ra những cái luật để nó lấp liếm những cái tội mà nó không bảo vệ được môi trường. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường bị cách chức bộ lô ha. Cục trưởng Hoạt động Bảo vệ Môi trường là ông Lương Duy Hanh chính thức bị cách chức với lý do liên quan đến thảm họa môi trường do Formosa gây nên tại 4 tỉnh Bắc miền Trung từ hồi đầu tháng 4 năm ngoái. Tin cho biết vào ngày 20 tháng 6, Tổng cục Môi trường và Tài nguyên Môi trường ký quyết định cách chức ông Lương Duy Hanh. Và cục kiểm ông là lý do được nêu ra đồng chí danh trong cương vị cục trưởng kiểm soát hoạt động trường thiếu trách nhiệm thanh tra đối với dự án Formosa, không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong thời gian thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm của nhà máy thép gây thảm họa môi trường. Tuy bị cách chức cục trưởng cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, ông Lương Duy Hanh lại được điều sang làm chuyên viên về tại vụ pháp chế Bộ Tài nguyên Môi trường. Ông Lương Duy Hanh là không phải là người duy nhất bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật về mặt đảng. Vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, Ban Bí thư cũng có quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự, cái quý vị cự này tôi nhắc mãi rồi, hôm trước là anh chỉ là bị cảnh cáo khiển trách, bây giờ là cách chức, bao gồm cả cách chức các chức bí thư ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân, phó bí thư tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường Nguyễn Minh Quang cũng bị cảnh cáo. Hai thứ trưởng tài nguyên môi trường Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Thái Lai cũng bị kỷ luật vì trách nhiệm trong thảm họa môi trường Formosa. Cách chức mới đuổi biết này anh thôi gì, cái gì quan trọng nhất đã đuổi theo Formosa mà không dám đuổi, cứ tiếp tục để nó đó, là có lẽ là vì ăn tiền của nó quá nhiều rồi, mà đuổi nó thì nó khui ra, cho nên không dám đuổi. Rồi, bây giờ lại tiếp tục chỉnh đảng để cứu đảng. Bản tin ngày hôm qua của Đài cho tự do khởi tố lãnh đạo các dự án thua lỗ, thêm 4 cựu viên chức tập đoàn tàu khí Petro Việt Nam có lệnh bị bắt giữ để điều tra liên quan đến các cáo buộc tham nhũng tại hai công ty con của tập đoàn này là Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí, viết tắt là PVTSC, và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc, tức là PVC-KBC. Thông tin này được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, gọi tắt là Cơ quan C-46, công bố vào ngày 20 tháng 6 năm nay. Theo lệnh, những người bị bắt giam, tạm giam, được cho biết gồm các ông Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVTS, ông Nguyễn Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc PVTS, và ông Vũ Phương Nam, nguyên kế toán trưởng PVTS, ông Đào Ngọ Hoàng, nguyên trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTS. Giờ thì còn có ông Đỗ Văn Hồng đã bị tạm giam trước đó, ông Hồng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc PVC-KBC. Theo cơ quan công an thì cả 5 người này đều bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Tuy nhiên, trường hợp ông Vũ Đình Duy đến nay vẫn không rõ ông đang ở đâu. Lại có một ông giống Trịnh Xuân Thanh nữa. Bây giờ ông Vũ Đình Duy đến nay vẫn không rõ ông đang ở đâu. Nhà nước sẽ không cung cấp vốn cho các dự án đang thua lỗ và cho phá sản các doanh nghiệp không có khả năng khôi phục về các dự án thua lỗ. Liên quan đến vụ này đã có một nguyên cán bộ cao cấp của tập đoàn dầu khí là ông Trịnh Xuân Thanh đó, đúng rồi. Ông Vũ Thành Đình Duy này ông trốn, trước đó là ông Trịnh Xuân Thanh này. Ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài và bị Việt Nam phát lệnh truy nã. Truy nã hoài mà không bắt được nữa. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng bị cách chức bằng cách tước bỏ danh hiệu cựu Bộ trưởng. Và mới đây nhất là ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị cách chức Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy vì những vi phạm của ông khi còn là một trong những quan chức tập đoàn dầu khí trước đây. Đất chính đảng để cứu đảng mà có những cái hành vi rất là dễu dở. Bây giờ nhân dân, bây giờ báo Tài chính giống như nghe Quốc hội thông qua luật quản lý sử dụng tài sản công. Mà trong số cái tài sản công nữa lại có một cái thứ rất là lạ, tức là bảng số xe nó cũng do là tài sản công. Và Việt Nam bây giờ nó có phong trào gọi là đấu giá cái số xe mà nó nghĩ nó muốn cái số xe nào đó thì nhà nước đấu giá, thì anh nào số xe nào thì theo là số 9, số hên, số xui, nó thích cái số xe nào đó. Nó yêu cầu cái đó, nhà nước đưa ra là đúng ra. Và bảo cáo trong nước là tiên dần, trong cái luật này, thông qua quản lý sử dụng tài sản công đó là, có cái luật là không được quyền bán lại biển số xe chúng đấu giá. Nó cho đâu chúng đấu giá rồi, trong đó là bảo là không được bán lại chứ cái, không được phép đầu tư mới tài sản từ ngân sách để cho thuê. Trong nước bây giờ nó có những cái luật nó làm những cái trò quái đản như thế. Giờ thì bản tin của ngày hôm nay, hôm nay
thăm mơ hôm nay của trong nước là Quốc hội đồng ý đưa biển số xe vào kho để số để bán đấu giá. Đúng thế, đấy, bảng số mà hên đem số kho để bán đấu giá. Riêng đối với biển số xe, việc đấu giá nếu có không được làm ảnh hưởng đến việc quản lý nhà nước đối với những phương tiện giao thông, vì mỗi biển số được cấp gắn với một số phương tiện giao thông, người chúng đấu giá không được quyền bán lại biển số đó, số xe để đã cấp. Do vậy, không mâu thuẫn với khoản 22 điều 8 của luật giao thông đường bộ. Đúng thế, đúng thế. Bây giờ nó giờ như trò diễu dở. Tóm lại là tình hình quốc tế thì chúng ta thấy rằng những nỗ lực đối phó với hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo quá khích và bọn cộng sản sản xuất, hai cái lực cản của xu thế thời đại là, thì cái lực cản Hồi giáo khủng bố đang bị cả thế giới là trên đường đánh dẹp. Vì bây giờ nó sẽ chỉ còn những vụ khủng bố lẻ tẻ chứ không, nó không qua hẳn một nhà nước khủng bố, nó là cái nhà nước khủng bố nó đang bị đánh dẹp, và chỉ còn lại là những cái anh cộng sản sống sót toàn cầu thôi. Và anh cộng sản Nga thì tôi thấy là anh Nga đã thôi cộng sản rồi, nhưng mà vẫn còn cái xu thế như ngày xưa, như là một đế quốc, là chúng ta thấy đã bắt đầu lùi rồi. Anh Tàu thì cũng có vẻ đang lùi. Và khi anh Tàu lùi thì cái kẻ lo nhất là anh Việt Nam Cộng sản. Nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ anh Tàu lùi thì nó biết. Và anh Tàu lùi thì anh Tàu sẽ có thái độ nào với nó. Và anh nó đóng màn kịch giả vờ theo Mỹ. Mỹ làm như thật. Nó trách Mỹ rằng thì là vì vấn đề Bắc Triều Tiên mà lơ là Biển Đông, thì Mỹ đưa tàu của chiến vào Biển Đông. Và nó nói rằng nếu mà tôi theo ông thì tàu ấy làm sao thì ông phải an ninh quốc phòng, bảo đảm nữa. Thì Mỹ an ninh quốc phòng, Mỹ vào Cam Ranh. Và bây giờ thì nó bị đến phiên anh Tàu hỏi thăm sức khỏe của nó, không cho nó cái gì để cúng cụ, mà tỏ thái độ tức giận đấy. Cái anh Phạm Trường Lăng bỏ về rất là tỏ tức giận rồi. Và bây giờ chế độ của nó rất là lúng túng. Qua cái sự thông tin ông nói gà bò mới về, tôi thấy là nó lúng túng vô cùng. Và về phía Mỹ, chẳng những là đối phó với anh Việt Nam Cộng sản mà đối phó với toàn cầu, Mỹ bắt đầu thúc đẩy, Hoa Kỳ bắt đầu thực thi luật Magnitsky toàn cầu. Đây là bản tin của Mạch Sống. Và bây giờ phía người Việt Nam thì đưa cái vụ điển hình nhất là hồ sơ điển hình Nguyễn Hữu Tuấn, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đã bị công an bắt giam và cắt cổ để đổ thừa cho tự tử. Đấy là bản tin của Mạch Sống ngày 18 tháng 6 năm 2007. Đầu tháng 6, Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết là họ đã hoàn tất thủ tục và thể thức để thực thi luật Magnitsky toàn cầu. Cả hai cơ quan này đều có địa chỉ email để nhận hồ sơ và sẽ bắt đầu mở hồ sơ cứu xét vào cuối tháng 6. Và trong cái bản tin này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết là cách thức ông Lộc như thế nào và để phù hợp với những đòi hỏi, vì đưa ra tố cáo người ta phải có đầy đủ bằng cớ, và những bằng cớ đó là đi như thế nào thì nó trở thành bằng cớ. Một nhóm các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và tổ chức nhân quyền quốc tế có cơ sở hoạt động tại Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong nhiều tháng qua để hoàn tất 10 bộ hồ sơ chung. 10 bộ hồ sơ bao gồm các quốc gia: Azerbaijan là 1, Bahrain là 2, Ai Cập là 3, Mexico là 4, Ả Rập Xê Út là 5, Congo là 6, Liberia là 7, Panama là 8, Tàu Cộng là 9 và Việt Cộng là 10. Trong đó 7 hồ sơ thuộc về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và 3 hồ sơ thuộc về tham nhũng lớn. Phần lớn các tổ chức này trước đây đã cùng nhau vận động Quốc hội thông qua luật Magnitsky toàn cầu. Đợt 10 hồ sơ thứ nhất sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vào tuần tới. Đúng lúc các cơ quan này mở hồ sơ, đồng thời các tổ chức này sẽ chung sức vận động nhiều văn phòng, dân biểu và nghệ sĩ cùng lên tiếng với hành pháp về các hồ sơ này. Các tổ chức này đang soạn đợt hồ sơ thứ hai. Song song với nỗ lực chung nói trên, BPSOS của Việt Nam đó còn vận động riêng để đề nghị chế tài gần 180 giới chức chính quyền Việt Nam liên quan đến 6 hồ sơ vi phạm nhân quyền, trong đó có một hồ sơ về tham nhũng liên quan đến trường hợp cướp trắng đất của một sứ đạo Công giáo. Gần đây, BPSOS thực hiện thêm hồ sơ số 7 liên quan đến sự kiện ông Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật giáo Hảo, bị chết ở trại giam Sở Công an tỉnh Vĩnh Long. Và bản tin cũng cho biết là các cơ quan hữu trách nào phụ trách vấn đề này, đó là Bộ Ngoại giao, Bộ Ngân khố và Bộ Tư pháp. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm phối kiểm các thông tin về vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng lớn qua các tòa đại sứ ở quốc gia sở tại và từ chối visa đối với những người bị chế tài. Bộ Ngân khố chịu trách nhiệm điều tra tài sản của thủ phạm trong trường hợp có quyết định chế tài. Bộ Tư pháp có trách nhiệm thu thập tất cả chứng cứ và chuẩn bị mọi luận cứ trong trường hợp phải ra tòa theo luật pháp Hoa Kỳ. Các đối tượng bị chế tài có quyền đứng đơn kiện nếu như bị oan sai. Do đó, một hồ sơ càng đầy đủ thông tin và chứng cứ thì càng giúp cho các cơ quan hữu trách kể trên dễ dàng phối kiểm, rút ngắn thời gian thẩm tra và đi đến quyết định. Các cơ quan chính quyền hữu trách âm thầm theo dõi hoạt động của những cá nhân trong danh sách, việc đi đứng của những thân hay người thân cận với những cá nhân ấy và truy tìm của chìm của nổi của đương sự và thân nhân ở Hoa Kỳ hay trung chuyển qua Hoa Kỳ. Và tiếp theo đó thì bản tin nhắc lại nhắc nhở là cách lập hồ sơ như thế nào và soạn hồ sơ làm sao cho đúng cách. Thì tôi lướt qua cái này vì bản tin quá dài, không nên đi vào chi tiết. Quý vị nào muốn đi vào chi tiết thì xin vào website Mạch Sống của ông Trịnh Đình Thắng. Và tôi chỉ nhấn mạnh rằng cái hồ sơ thứ bảy mà ông Nguyễn Đình Thắng nộp cho nhà nước Mỹ là hồ sơ về cái vụ Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ đó. Đây là hồi mà ông là danh sách kèm với bộ hồ sơ số 7. Để đúng rồi, gần anh Nguyễn Tấn đi. Tức là ông đưa ra danh sách những người phạm tội trong cái vụ cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn. Đứng đầu là đại tá Phạm Văn Ngân. Ông là người thông báo cho gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn là nạn nhân đã chết vì tự cắt cổ và hai lần đến nhà của nạn nhân để áp lực gia đình không làm đơn tố cáo. Thứ hai là ông Trần Văn Rón đã cùng với đại tá Phạm Văn Ngân đến nhà của nạn nhân để áp lực gia đình không làm đơn tố cáo. Ba là ông Nguyễn Văn Quang cũng đã cùng với đại tá Phạm Văn Ngân đến nhà của nạn nhân để áp lực gia đình không làm đơn tố cáo. Bốn là ông Trương Văn Sáu cũng đã cùng với đại tá Phạm Văn Ngân đến nhà của phạm nhân để áp lực gia đình không làm đơn tố cáo. Năm là đại tá Lê Văn Hoàng, phó thủ trưởng thường trực cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Vĩnh Long. Ông là người ký lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Hữu Tấn về tội tán phát tài liệu tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi ông Tấn đã bị bắt và bị đưa về trại giam và bị cắt cổ. Đại tá Phạm Văn Sum, ngày sinh về quê quán, đang truy tìm chức vụ giám thị trại giam công an tỉnh Vĩnh Long. Ông là người ký giấy báo tử với lý do nạn nhân đã tự cắt cổ và tự tử trong phòng hỏi cung. Đấy là hồ sơ thứ bảy mà ông Nguyễn Đình Thắng đang thu thập. Vâng, đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Tóm lại là xu thế thời đại, hòa bình, hợp tác, phát triển với phương châm tự do, dân chủ, nhân quyền đang bị hai cái lực cản là bọn Hồi giáo cùng khủng bố quốc tế và bọn Cộng sản sống sót. Thông tin tuần này cho thấy rằng bọn Hồi giáo khủng bố là tượng trưng cho cái ác chống lại cái thiện của toàn thế giới, thuộc đủ các thế giới tôn giáo khác nhau đang bị đẩy lui. Và cái căn cứ cuối cùng của nó là nhà nước Hồi giáo đang bị tiêu diệt, và ngay cả những khủng bố lẻ tẻ ở từng nước, ở hậu phương của tất cả các nước cũng là bắt đầu là chìm xuống rất nhiều, để không có những vụ lớn nữa. Riêng về bọn cộng sản sống sót thì anh Tàu đang, anh Nga thì đang bị đẩy lui rồi, vì anh Nga về phía kinh tế là anh Nga cái yếu kém, anh chỉ có vũ khí thôi, và thế lực của anh ở trên trường quốc tế đang đều giảm sút, và anh đã phải điều đình với NATO và anh lui. Riêng anh Tàu Cộng thì còn đang, ông Donald Trump luôn luôn là dùng cái thế lực mềm đi trước, và hiện giờ thì ông đã chứng tỏ rằng 100 ngày ông cho ông anh Tàu để mà trước khi giới nguyên tử của Bắc Triều Tiên, anh không làm được, và anh thất vọng rồi, vì anh không làm được cái đó thì những cái phần thưởng mà Mỹ dành cho anh sẽ không được, và kể cả những cái phần thưởng mà Mỹ và thế giới đã dành cho anh từ mấy chục năm nay để anh trước khi giới Bắc Triều Tiên không làm được, thì chẳng những là phần thưởng mới người ta không đưa, mà những phần thưởng cũ người ta sẽ đòi lại. Riêng anh Việt Nam Cộng sản thì tôi đoán chết, anh lăng ba vi bộ giữa Tàu và Mỹ, anh ba không này, không biết kiên kết với nước này chống lại nước kia thì kìa, và bây giờ ba không anh còn được mấy cái. Anh giả vờ than thở với Mỹ rằng thì ông mãi lo tức khi giới Bắc Triều Tiên, ông nhẹ tay với Trung Cộng thì Biển Đông của chúng tôi như thế nào, thì Mỹ liền lập tức đem tàu chiến vào Biển Đông, và anh muốn chống lại những trực tiếp về cái việc đánh cá ở Biển Đông, thì Mỹ cho anh một số tàu tuần duyên, và lập tức những cái đó bị anh Tàu anh phẫn nộ, và vì thế cho cái anh đại vừa tàu mới sang về nó anh tức giận bỏ về, và nền tuyên huấn của lập luận lý luận và của anh Đầu Ngô Mình Sợ là bắt đầu lúng túng, đang báo lên rồi lại gửi báo xuống này kìa, tức là anh lúng túng vô cùng, là anh bây giờ anh quay về anh lấp liếm cái trò hề này, anh càng đối phó sản, anh càng chứng tỏ rằng anh đang ở trong tình trạng hấp hối chế độ của anh trên đà sụp đổ. Khốn hồn thì quay về với dân tộc đi. Dân tộc có thể vì không muốn trả giá máu để mà hạ thỏ chế độ của anh, có thể cho anh xuống cổng an toàn, nhưng mà anh ít nhất anh phải có cái, anh phải mở mắt ra và thấy rằng tất cả những cái lăng ba vi bộ chạy quanh núp lườn lươn lươn lẹo lẹo của anh giờ hết thời rồi. Ở cái thời đại thông tin này, những cái cơ cấu bộ máy của anh là chế ra cho một cái xã hội khép kín, cộng sản phong kiến, bây giờ nó lỗi thời rồi, anh giờ trò gì ra thì nó chỉ là trò khỉ nó thôi, và hãy mau mau chấm dứt những trò khỉ đó và tìm đường quay về với dân tộc đi, thì sẽ được xuống cọc an toàn, sẽ có diễn biến hòa bình chứ không phải là diễn biến không hòa bình.